Đứa con người vợ lẽ. Tư nằm sán mình trên giường, đầu anh nặng trĩu trên chiếc gối bông cáu khét, mắt nhìn chân chân lên sạt nhà. Lúc ấy anh không nghĩ ngợi gì, hai tay nặng nề rời rạc, thỉnh thoảng lại cố gượng đập nhẹ xuống phàn để xua đuổi những nỗi tê tê buồn buồn chạy trong các ống xương. Anh xoay mình lại cho đỡ mỏi, mắt se se nhắm lại và lắng nghe những cảm giác chạy trong người. Ruột anh xót như cào, bụng hóp lại, mặt phờ phạc. Anh thấy cáu kỉnh vần vơ, chỉ muốn cầu nhau mấy tiếng. Tư đói quá, đó là người đi. Đã hai hôm nay rồi, anh chưa có hột cơm nào vào trong bụng. Đồng 5 xu mẹ anh cho, anh tu phăng ngay từ hôm đầu, tưởng chiều thế nào mẹ cũng về. Ai ngờ, bặt tin đi hai hôm. Hai hôm vật lộn với sự đói, nó hành hạ, ai gì hết nằm lại ngồi, phờ phạc trong mấy sân nhà chật hẹp. Đã có lúc, anh lục tung cả hòm xiềng, chung chỉnh trong buồng, ngoài nhà ra để tìm. Biết không có gì, anh vẫn tìm, xem trong nhà có còn sót tí ngô đỗ nào chăng. Hình như lúc tìm tỏi ấy, anh đỡ đói đi chút ít. Thấy khát nước, Tư chống tay ngồi dậy, anh chớp vội mấy cái và lim xim cặp mắt cho đỡ chói. Nắng vàng gay gắt rọi xuống sân, hắt ánh vàng và mùi nồng nực vào mấy sân nhà ngói cổ. Tư uống từng cụm nước nhỏ, những dòng nước mát mẻ chạy đến đâu anh biết đến đấy. Hai hôm nay anh vẫn uống nước cầm hơi như thế. Tư là con vợ ba, thầy mẹ anh lấy nhau không phải là đôi bên bác mẹ gả bán, không phải là nhà hiếm hoi, không phải tình yêu. Cha anh hơn mẹ anh đến 30 tuổi, mẹ già anh lấy mẹ anh về để có người cán đáng việc đồng. Vốn là người quê mùa nên việc đồng mẹ anh rất thạo, mẹ già anh rất chiều quý. Họ chiều vậy chẳng qua là muốn chạy việc. Thầy anh mất năm trước, mẹ già anh mất năm sau, nhà không làm ruộng nữa. Các anh Tư đều đi chợ trên, Tư phải thôi học ở nhà. Hai mẹ con lâm vào cảnh thất nghiệp, ruộng không có mà làm, đi buôn, buôn sùng, buôn sàng thôi, cũng không có vốn. Anh em họ Mạc thì thờ ơ, lạnh nhạt, họ coi hình như không có mẹ con Tư trong gia đình nữa. Và lại dẫu rằng nghèo, nhưng mẹ anh rất khái, không muốn chịu tiếng nhờ ai. Bà đi khâu thuê, vá mướn kiếm gạo về nuôi con, nhiều khi không có việc làm, mẹ con đành chịu đói. Những hôm ấy, bà thường trốn tránh, bà rất sợ phải nhìn cảnh mẹ con đói khát. Muốn cho mẹ cất cánh nặng, đã nhiều lần Tư xin làm phó nhỏ mấy hiệu thợ may và sơn quốc, nhưng họ đều từ chối vì dạo này hàng ế. Họ hứa đến tháng 8 này sẽ gọi anh làm. Bất đắc dĩ, anh phải đóng vai ăn bám. Tư nghĩ liên miên, anh thấy một niềm oán trách ngấm ngầm trong thâm tâm. Anh oán cha anh, người đã sinh ra anh mà săn sóc anh không chu đáo. Anh oán một cái gì không tên đã đẩy anh vào cảnh khốn quẫn. Tư nhếch một nụ cười thảm hại. Một ý tưởng chua chát hiện ra trong trí. Là một thằng con vợ lẽ, không phải vì hương khói, chỉ là thằng thừa trong gia đình, Tư thấy bứt rứt khó chịu, những ý tưởng hỗn loạn ở trong óc. Anh thông thả nằm xuống, mắt nhắm lại, muốn ngủ đi để những tư tưởng hắc ám khỏi đến quấy nhiễu. Nhưng không sao ngủ được với cái dạ dày, chợt tiếng ông cả gọi ngoài cầu ngõ. Tư vùng dậy, dạ lớn lên một tiếng, vội vã ra mở cửa. Tư nhu nhú chào anh, nhưng ông cả không trả lời, ông bệ vệ bước vào. Khổ người vì nộn khác hẳn với vẻ gầy còm của Tư. Mặt ông tròn và ngắn, lúc nào cũng vui một cách vô tư lự. Nước da hồng hào, trắng nhễ trắng nhại, bóng loáng như bôi sầu. Ông vẫn tự phụ là có vẻ quan sạng lắm. Đi đâu, mặc dù là ông chủ hiệu vài vùng trên, ông cũng thắng bộ oai ra phết. Lúc nào cũng xách cái cặp phòng tướng trong đựng toàn quần áo hoặc quà bánh cho con. Ông nghiêm nghị đảo mắt chung quanh nhà một lượt, sẽ cau mặt lại gắt. Nhà cửa bề bộn thế này thì thôi, dỗi dãi ta cũng phải cất nhắc đôi chút chứ. Ấy là ông cất lấy oai đấy thôi, thực ra ông cũng chẳng quan tâm gì đến nhà cửa. Chẳng có thế mà ở chợ trên về, ông chơi tổ tôm ở nhà quản uyển, một nhà gá bạc luôn hai khôn. Ông chật khăn quẳng lên bàn, rồi nằm thẳng sẵn trên chàng kỳ, đầu ngửa lên sạch nhà, thở dài sườn sượt, da sáng mệt nhọc lắm. Ông nói một mình, mẹ kiếp, tổ tôm còm mà cũng thua gót 20 bạc, đèn dấp đèn rủi. Ông ngáp thốc, ngáp tháo một hồi, rồi ngủ lúc nào không biết. Từ lè lén quét nhà, khẽ xếp những đồ đạc bề bộn, xong anh lình xuống bếp, ngồi cho đỡ mệt. Trời đã về chiều, ánh nắng nhạt dần, lùi xa gần hết mặt sân. Mặt trời chích là lả xuống sau nhà. Những cây cối ngả bóng trên mái, thỉnh thoảng những bóng cây có giọt nắng rọi qua lại rung động lên vì gió. Mặt ao sau vườn gợn sóng, thổi giạt những váng ngầu về một góc. Trên cổ tre, một cô gái đang vo gạo, làm sóng sánh những ánh vàng của mặt trời rớt trên các đầu sóng. Mấy mái nhà tranh xám nhô ra khỏi bụi chuối, lá óng như lụa, đang thong thả bốc khói. Những làn khói lặng lẽ bốc lên, giật giờ bay theo gió, in lên nền trời xanh ngắt một nét nhẹ nhàng, thanh thoát. Cảnh đẹp như mỉa mai tư, anh ngồi phè xuống đất, lưng dựa vào bức tường vàng sạm vì khói ám, mắt lờ đờ nhìn làn khói xám phơ vẩn bốc lên trời. Tai nghe tiếng vo gạo sàn sạt trên giá ngoài cầu ao, tâm trí anh xáo động lên. Anh nghĩ đến bữa cơm nhà hàng xóm, anh ngao ngán nhìn cái bếp lạnh lẽo của nhà, mấy ông đầu sau đen chuỗi ngồi lặng lẽ như than thầm với nhau, nước mắt anh trào ra âm thầm lăn trên gò má. Trên nhà, ông cả vùng thức dậy, ông vươn vai bẻ cục vặn mình kêu răng rắc. Ông vừa ghép vừa gọi, Tư ơi!
Dạ!
Thoáng cái là lình thôi. Tư gượng gạo đứng lên, lề sệt bước lên trên nhà. Ông cả vứt một hào ra bàn, dịu giọng, đi mua một hào phở.
Vâng,
đem bát nhà đi.
Vâng.
Tư thất thểu lê bước, tay bưng có bát phở mà mỏi rã rời, khói bốc lên nghi ngút, anh thèm quá. Trông những bánh tráng trắng phau mềm dẻo, ẩn hiện trong nước sùng vàng sao. Những miếng thịt bò thái mỏng, tang, xếp gọn ghẽ, những hành, mùi, hồ tiêu sắc lên trên, thơm ngào ngạt, phả mãi vào mũi anh. Con tì, con vị như thức dậy, bụng sôi sùng sục, vần lên truyền xuống, nước bọt cứ ứa mãi ra, anh ao ước được một bát. Tư đặt bát vở lên bàn cho anh, rồi lặng lẽ ra ngoài thềm, ông cả vừa ăn, vừa cắm cầu cắt. Gớm phở, ăn sẵn như đấm vào họng. Tư sẽ sẽ, nút nước bọt, thật là mỉa mai, ăn xong, buông đũa, buông bát, ông cả vội vã cắp cặp ra đi. Ông còn cậy mấy hội bạch cược hôm qua. Ông cả đi rồi, tôi cũng chẳng buồn ra đóng cửa. Anh định đem bát ra chậu cơm, nhưng lại thôi, là vì anh thấy còn đến lưng bát nước dùng ăn thừa. Lúc khác, ai còn giữ lại làm gì, nhưng lúc này, từ đưa bát phở lên mũi người, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Anh nếm một hụm, chèm chẹp miệng. Trời ơi, sao mà ngon thế? Anh ước ao giá được một bát cơm nguội trộn ăn thì phải biết. Nghĩ đến cơm nguội, anh lại nhớ đến một hôm, cũng đói như hôm nay. Thân, bạn chí thiết của anh, đến chơi. Nèo mãi anh về nhà, rồi mời anh. Nhà đi vắng cả. Chỗ anh em với nhau, tôi nói thật, anh ở đây ăn cơm nguội thôi, với tôi cho vui nhé. Cái bữa cơm nguội với cả ấy, sao mà ngon thế, tôi còn nhớ mãi, có lẽ suốt đời. Tư so sánh ông cả với thân, nỗi căm hờn nổi dậy trong lòng, hai mắt anh quắc lên một cách dữ dội. Anh nghiến răng ném mạnh bát vỡ ra sân, tiếng bát vỡ làm cho lòng anh rượu. Anh bật cười, thấy mình vô lý và hơi tiên tiếc. Tư thấy mỏi xã rời, toàn thân run lên, anh nằm lả xuống. Chiều tàn đã lâu, cảnh vật thẫn lại, gió khua lá lao sao, những lùm cây đen thẫm lắc lư trên nền trời sẫm đục. Thân, một tay ôm gói bọc giấy báo, một tay đẩy mạnh cánh cửa, một tiếng rít rền trong yên lặng. Anh xăm xăm bước, nhớn nhác nhìn vào mấy sân nhà tối om, miệng lẩm bẩm, quái, sao nhà cửa để tối thế này? Thân im bặt vì biết mình nhỡ lời, anh thong thả bước lên nhà, đặt gói lên bàn. Tư vẫn nằm sũ trên chàng kỳ, không biết bạn đến. Thân lay bạn, tư. Tư thều thào, thân ấy à, ừ, tư ngủ à. Giọng tôi nhỏ, đầy mệt nhọc. Không, thân vào tôi cũng biết, nhưng mệt quá. Thân ái ngại, nhìn bạn trong bóng tối, đoạn anh nói rất nhẹ nhàng. Tôi đem cho tư ít hạt mít đây, tư ăn đi. Tư cảm động quá, nước mắt chảy sòng sòng, anh nghẹn ngào. Thần tốt với tôi quá. Ồ, anh. Đôi bạn ngồi âm thầm trong bóng tối, tiếng tươi nhai hạt bít trong im lặng. Tôi chợt nghĩ đến mẹ. Anh ngóc đầu bảo bạn, Thần cất đi cho tôi một nửa nhé. Anh định tâm để dành cho mẹ. Thần ôn tồn, ừ, còn nhiều anh ạ. Tư lại nghĩ đến mình, đến tương lai, một tương lai mờ mịt của đứa con vợ lẽ. Anh thở dài não nột. Gì thế anh? Không. Hai người im lặng.